là cho nên đó để cho quý vị thấy, nghĩa là nhấn mạnh điểm đó để cho quý vị nghe là chú ý không à. Trong cái gọi là giai thoại thiền á, nó có câu chuyện này, nghĩa là ngài Văn Đạo đó, ngài nghe tiếng thiền sư Tuệ Quân là một thiền sư, nghĩa là coi như ngộ đạo mà có tiếng tâm đó, cho nên rồi ngài mới nghĩa là lặn suối trèo non để mà tìm đến tham học với ngài Tuệ Quân. Mà ngài Tuệ Quân ở trong một cái hang động đó, ngài Văn Đạo tới đó thì mới thưa rằng: Văn Đạo con rất là ngưỡng mộ cao phong của thầy, cho nên đời một bề mà đến đây để gần gũi theo hầu, xin thầy từ bi chỉ dạy cho con. Thì lúc đó là trời đã tối rồi, thấy không? Cho nên thiền sư Tuệ Quân đã mới bảo: thôi trời tối rồi, ông hãy nghỉ lại một đêm đi đi đã. À, thì nghỉ đêm thì sáng hôm sau khi mà ngài Văn Đạo ngài vừa ngủ dậy đó, thì thấy là thiền sư Tuệ Quân đó ngài đã dậy trước rồi, ngài nấu nồi cháo xong rồi, à, sáng ăn cháo. À, đến lúc mà dọn lên ăn á, à, thì bây giờ trong cái động đó thì ngài Tuệ Quân ngài sống rất là đơn giản. À, thì ngài Tuệ Quân đó thì ngài múc cháo sẵn rồi, bây giờ không có vật gì khác nữa để cho khách hết. À, thì ngài mới thuận tay ngài ngài lấy cái sọ khô kế bên đó, ngài múc tô cháo đưa vào cho ông Tăng, à, đưa cho ngài Văn Đạo, đúng không? Thì cỡ như mình bây giờ thì cỡ vậy thì sao? À, thì ngài Văn Đạo ngài do dự, ngài ngần ngừ không biết là nên nhận hay không nên nhận. Nhận thì làm sao ăn đây, mà không nhận thì làm sao? À, thì ngài Tuệ Quân ngài thấy vậy rồi, ngài liền bảo: ông không có tâm đạo ha, ông chẳng phải là vì pháp mà đến đây, ông còn đem cái tâm vọng tình nhơ sạch và yêu ghét mà tiếp vật thì làm sao mà có thể học đạo được. Thấy không? Thì đó để cho cái gì đấy đó là ngài cũng nhấn mạnh đánh thức cái chỗ đó. Thấy không? À, tới học đạo thì ngài không dạy hết, à, dạy nhiêu đó rồi quý vị thấy thiền sư là dạy thẳng à. Đó để cho thấy nghĩa là đến học đạo mà bằng những cái tâm mà gọi là còn phân biệt, phải không? Còn những cái tâm mà nó tạp nhạp, nó lăng xăng thì khó thấy được đạo, phải không? Tức là học đạo mà còn phân biệt phải quấy cao thấp rồi thì sao thấy được? Còn buông hết mọi cái tâm đó thì ngay trước mắt thôi, phải không? Đơn giản, đó là một cái kinh nghiệm để cho cái người tu thiền, nghĩa là mình luôn luôn là mình sống với cái tâm đạo, thì phải quên quên ở đây là mình quên bớt thôi, chứ còn quên dứt thì chưa dứt, phải không? Quên bớt ra những cái tâm niệm phân biệt đó thì nó gần được đạo. À, thì chỗ nào cũng là chỗ mình sống được thiền hết. À, thì như vậy là tâm thiền nó ở đâu cũng có hết, chứ không phải là phải tìm chỗ nào, phải không? Còn mình nhiều khi như ngài Văn Đạo đó, nghĩa là từ ở dưới xa xôi lặn suối trèo non để mà đến đó tìm đạo, nhưng mà ngay chỗ đó là ngài chỉ cái rồi tôi thấy rõ, phải không? Đó, đâu cần phải tìm đâu xa. À, do đó mà quý vị hiểu được chỗ đó rồi thì ở đây tôi dẫn cái câu chuyện này là câu chuyện để cho quý vị nghiệm mà sống nè. Đây là câu chuyện để mà sống với thiền á. Là có một hôm ngài thiền sư Dịch Thượng á, ngài đang ngồi thiền đó, thiền định đó, ngài đang ngồi thiền định rồi cái giống như từ đó ngài xả xong xả thiền đó, từ trong định đó ngài dậy, thì đúng lúc ngài vừa xả thiền từ trong định ngài dậy đó thì ngài nghe một hồi chuông nó ngân đến. À, nghe hồi chuông nó ngân đến cái ngài làm lạ, ngài mới chú ý ngài lắng tai ngài nghe, chú ý lắng tai nghe thì ngài đợi cho cái tiếng chuông nó dứt dứt đi. À, thì ngài mới gọi cái ông thị giả đến, ngài hỏi: vậy chứ sáng sớm hôm nay đó ai thỉnh chuông vậy? Thì ông thị giả ông đáp rằng đó là một cái vị sa di mới đến tham học. À, thì sư Dịch Thượng nó mới bảo ông thị giả: thôi ông hãy gọi cái ông sa di đó đến đây cho ta. À, thì ông sa di đó đến thì sư mới hỏi: sáng sớm hôm nay đó ông dụng tâm như thế nào mà ông thỉnh chuông? Cho nên ở đây cái dùng dùng từ thỉnh chuông ra mới đúng đó, thỉnh chuông mới hay đó. Mình thì thường thường nó đánh chuông, giọng chuông phải không? À, nhưng mà đây phải dùng cái thỉnh chuông đó là mới đúng đó. Ông sa di ông không biết vì sao mà thiền sư này hỏi mình như vậy. Cho nên ông đáp con không có dũng tâm gì hết, không có tâm tình gì đặc biệt gì hết, chỉ là con thỉnh chuông thì thỉnh chuông vậy thôi. Thì ngài thiền sư Dịch Thượng ngài bảo ông chẳng thấy được sao? Khi mà ông thỉnh chuông á thì trong tâm ông á nhất định là có niệm đến một cái chút gì đó, không? Chứ còn nhân vì hôm nay đó ta nghe tiếng chuông, âm thanh của nó rất là trong sáng cao quý, chính cái người mà gọi là có chánh tâm thành ý á, thì mới có thể phát ra được cái tiếng chuông này. Đó. Thì ông Sa Di ông ngẫm nghĩ một chút rồi sau đó ông mới thưa: dạ bạch thầy, thật ra cũng không có cái ý niệm gì đặc biệt, chỉ là khi mà con chưa đi tham học á thì thầy của con á, tức ông thầy ở chỗ chùa đó, thường răn nhắc con rằng khi mà thỉnh chuông á, đây là mấy nhất là mấy ông thầy là phải nghe cái này nè. Khi mà thỉnh chuông á là phải tưởng đến chuông tức là Phật. Thỉnh chuông đó thì phải nhớ là chuông tức là Phật, phải thật là chí thành, trai giới kính chuông cũng như Phật vậy đó, dùng cái tâm thiền như vậy đó, không? Thì cũng như là lúc mà nhập định vậy đó, mình dùng cái tâm thiền cũng như nhập định vậy đó, và dùng cái tâm mà lễ bái đó để mà thỉnh chuông. Thỉnh chuông phải dùng cái tâm như lúc mình nhập định hoặc là như mình lễ Phật vậy đó, dùng cái tâm như vậy đó để mà thỉnh chuông, là ông thầy ông dạy ông Sa Di này như vậy đó. Thì ông Sa Di khi mà vừa thực xong như vậy rồi á, thì nghe xong cái thiền sư Dịch Thượng, ngài liền rất là hài lòng, ngài mới bảo ngài ân cần ngài phiên nhắc như vậy thì sau này á, nghĩa là từ đây về sau đó, khi mà có xử lý các cái việc á thì ông chẳng có thể quên được là điều nên phải giữ gìn cái tâm thiền mà ông đã thỉnh chuông sáng hôm nay đó. Nghĩa là từ nay về sau ông có xử lý việc gì làm gì đó thì ông phải nhớ, không, giữ gìn cái tâm thiền mà ông đã thỉnh chuông sáng hôm nay đó. À, thì cái vị Sa Di ấy nghe là từ nhỏ mà cho tới lớn đó thì luôn luôn nhớ vậy, nuôi dưỡng cái thói quen đó thành ra một cách rất là kính cẩn, chẳng những là thỉnh chuông mà làm cái việc gì cũng vậy. Nghĩa là động một chút niệm là ông liền nhớ đến cái lời mà của, tức là lời khai thị của cái ông thầy mà thế độ ở chùa đó và của thiền sư Dịch Thượng đó, nghe là giữ gìn cái tâm thiền để mà thỉnh chuông như vậy đó. Thì sau này khi mà thành tựu rồi á thì ngài chính là vị thiền sư Xâm Điền Ngộ Do sau này, là một thiền sư lớn đó. Thì quý vị thấy đó, tâm thiền là ngay chỗ đó đó. Quý vị thấy không? Đánh chuông mà đánh với một cái tâm mà nghĩ bậy bạ thế này thế kia thì sao? Thì cái tiếng chuông nó cũng lạc điệu, phải không? Đánh mà nghĩ vấn vơ hồi nhiều khi đánh lạc điệu mà không ai, lúc nào không hay nè, hoặc là nó rời ra, phải không? Còn ở đây nghĩa là tâm mình mà nó chín chắn, nó trong sáng thì mỗi tiếng chuông nó điều hòa mà nó nhẹ nhàng, nó trong sáng theo nữa, cái người nghe chuông là người ta biết được cái tâm của người đó đang thế nào, phải không? Thì quý vị thấy cái người kinh nghiệm là như vậy. Như vậy thì trong mỗi việc làm của mình đều làm với cái tâm mà cung kính, ý thức rõ ràng như vậy đó, nghĩa là không có hời hợt gì hết, thì tự khế hợp với cái thiền cơ lúc nào không hay đó. Mình không cần gì phải cầu nó hợp mà nó cũng hợp lúc nào cũng hay rồi, phải không? Còn mình cứ lo nghĩ lúc tung hết mà cầu hợp thì cũng không hợp đó. Như vậy thì cái chỗ này đó, thì khỏi phải lý luận gì cao siêu hết, phải không? Lý luận không có tới mà phải sống thôi. Cho nên tâm thiền á, là nó ở khắp nơi, ở mỗi cái việc làm hết, không có đâu không có hết. Nếu mình chỉ khéo để mà sống được, nghĩa là nó chín chắn như vậy đó, thì tự nó hợp với cái tâm thiền, hợp với cái cơ thiền lúc nào không hay. Thì vậy là ngay lúc đóng chuông mình cũng có thể ngộ đạo được nữa. Thì quý vị thấy đơn giản, không? Nhiều khi cứ lo lý luận là thiền là phải thế này thế kia, là thuộc về cao mây xanh không à, phải không? Mà không, ngay chỗ sống đó quên mất. Vậy quý vị thấy đơn giản không? Tâm thiền ở chỗ đó đó. Thì cái đó là dễ hiểu, phải không? Thấy rất dễ hiểu. Còn chẳng hạn như là ngài Quốc sư Huệ Trung mà gọi thì giả đó, quý vị có nhớ câu chuyện đó không? Nghĩa là Quốc sư Huệ Trung đó, một hôm á thì ngài gọi thị giả, ông thị giả dạ, ngài gọi thị giả dạ, ngài gọi thị giả dạ nữa, ba lần gọi ba lần dạ. Thì sau đó thì ngài mới bảo rằng tưởng là ta cô phụ ngươi mà nào già ngươi cô phụ ta. Nè, thì vậy quý vị thấy như vậy thì ai cô phụ ai? Nè, Bây giờ kiểm coi, vậy thì ai cô phụ ai? Gọi thị giả thì thị giả dạ rõ ràng, không? Thì vậy là quốc sư không biết hay sao mà cứ gọi hoài vậy? Gọi người ta dạ rồi, tức ngay đối diện đó, thì tại sao ngài không biết hay sao mà ngài gọi hoài vậy? Vậy không phải là ngài, vậy là ngài cô phụ thị giả hay thị giả cô phụ ngài? Nè, còn thị giả nếu mà ông không biết á thì đâu ông đâu có dạ. Gọi thì ông dạ, mỗi lần gọi thì mỗi lần đều ứng dạ hết, thì vậy là ngài ông cô phụ là cô phụ chỗ nào? À, thì vậy kiểm lại coi, vậy tới ai cô phụ ai? À, nếu gặp mình thì sao, sao để khỏi mà nhảy qua được câu này? À, thì đấy, gặp mình thì sao mà nhảy được khỏi câu mà bị ngài quốc sư gọi là ông cô phụ ta? À, cho nên chỗ này là chỗ đặc biệt, nghe gọi thì liền giả, thì biết rõ ràng cho mới giả. Thì vậy cô phụ ở chỗ nào đâu? Còn quốc sư thì gọi người ta giả đàng hoàng rồi, thì ông không biết là sao ông cứ gọi hoài. Vậy là ai cô phụ ai? À, cho nên nếu mà người khéo thì ngay khi mà quốc sư bảo là tưởng đâu là ta cô phụ ông, không? Mà nào về thì ông cô phụ ta, thì ngay đó thì lễ bái tạ ơn là xong. Phải không? À, còn mình ở đây nhiều khi rồi cái lo phân tích như vậy thì ai cũng phụ ai. Phải không? À, thì đó là đi xa dài dài dài. Phải không? À, thì vậy quý vị thấy tâm thiện là ngay chỗ đó thôi. Gọi giả thì rõ ràng rồi, thì có gì đâu mà cô phụ. Phải không? À, nhưng mà chỉ sao? À, cô phụ là mình không hay, không biết rồi. À, thành ra cô phụ vậy có gì đâu. Vậy thì quý vị thấy tâm thiện á, nó sát bên mình thôi, ai gọi mà không biết giả. Phải không? À, cho nên chính ở chỗ này, thì chỗ này là chỗ mà các thiền sư luôn luôn là nhắc nhở đó. Ngài Quy Tông có một lần, tức là Quy Tông Trí Thường đó, ngài thượng đường các ngài liền bảo, hôm nay đây tôi muốn nói thiền thì tất cả mọi người hãy lại gần đây. À, thì đại chúng đều tiến đến gần. Các thầy sư mới bảo, mọi người hãy nghe kỹ, hạnh quan âm á, nó khéo hiện khắp các tất cả chỗ. Ngài bảo mọi người lắng nghe đó, hãy nghe cho kỹ, hạnh quan âm đó thì khéo hiện khắp tất cả chỗ. Thì có ông Tăng hỏi vậy, thế nào là hạnh quan âm? Thầy sư liền khải móng tay cái, thấy không? Khải móng tay cái hỏi vậy chứ mọi người có nghe chăng? Thì mọi người đều nói, dạ nghe. Thầy sư bảo, cả một bọn mà hướng trong ấy tìm cái gì? Thì vậy, quý vị sao? Ngài liền cầm gậy, ngài đuổi ra, ngài cười lớn ha hả, cái ngài trở về phương trượng. À, thuyết pháp dễ dàng, khỏi tốn công nhọc sức gì. Vậy thấy đó, thì vậy quý vị thấy sao? Hỏi hạnh quan âm là hiện khắp nơi, vị quan âm á, tức là phản văn, văn tự tánh, tức nghe trở lại tánh nghe. À, cho nên khắp nơi tất cả chỗ đều có hết. Thì ông Tăng liền hỏi vậy chứ thế nào là hạnh quan âm? À, thì ngài khải móng tay cái, thì cỡ quý vị sao nghe khải móng tay thì sao ai cũng được lắng nghe cái tiếng khải móng tay, phải không? À, cho nên là ngài mới bảo vậy chứ, mọi người có nghe chăng thì ai cũng đều đáp nghe hết, đúng không? Khải móng tay thì ai cũng đều đáp nghe hết. À, thì sư liền bảo sao, cả một bọn đó mà hướng trong đó tìm cái gì trong đó? Cái gì mà trong tiếng khải móng tay đó mà tìm mà nghe? Thì quý vị thấy chưa, mình thì cứ lo nghĩa là hướng vào trong cái tiếng khải móng tay đó để mà nghe, quên mất cái gì đáng nghe ở đây. Phải không? Đó, cho nên ngài mới bảo cứ cả một bọn mà hướng vào trong đó mà nghe, tìm cái gì trong đó. Thì giờ quý vị thấy tâm thiền là ngay đó thôi, khỏi cần tìm ở đâu khác. Vì thấy dễ dàng không? Cho nên chỗ này là chỗ các thiền sư luôn luôn là nhắc đó. Bởi vì cái chỗ chính cái thấy cái nghe là cái mà nó gần gũi mình hết, mà nó nhạy bén hết, phải không? Mấy cái kia thì nó còn chậm chậm, mình khó thấy. Còn chính cái thấy cái nghe là cái mà nó bén nhạy hết. Thấy không? Giơ tay lên là quý vị thấy liền. Còn gọi cái thì nghe, hoặc là nói cái thì nghe liền. Thì cái đó là cái nhạy liền. Nhưng mà mình thường thường cứ lo nghĩa là cứ hướng vào trong cái tiếng, hoặc là hướng vào trong cái vật bị thấy thôi, mà quên mất cái hiện hữu nơi mình đó. Cho nên là quên mất cái chỗ đó thôi. Cho nên chỗ này ngài thiền sư gọi là ngài Cảnh Thanh thì ngài cũng vậy. không? Con ông Tăng đến hỏi vậy cho con mới vào tục lâm, thì xin thầy chỉ cho cái lối vào. Tức là mới vào tục lâm đó, xin chỉ lối vào. Thì ngài liền bảo, ông có nghe cái tiếng suối chảy đó không? Thì ông Tăng bảo dạ nghe. Thì ngài liền bảo, à, ông hãy từ trong đó mà vào. Ngay tiếng suối đó thì ông vào thôi. Thì ông Tăng nó liền tỏ ngộ à. Mình thấy tâm thiện rất là đơn giản, thấy không? Rất là gần gũi với mình. À, chỉ cần một cái nghe vào là xong à. À, quý vị chịu nghe vào không? Hay nghe ra? Đó, nghe ra thì chạy đi theo xong sanh tử luân hồi à. Còn nghe vào một cái là xong thôi à. Quý vị thấy đơn giản không? Chỉ một cái thôi. Hãy nghe ra thì đi vào sanh tử. Nghe vào cái thì thấy được thiền. À, đơn giản. Thấy không? Bởi vì mình á, nghe vào là nghe vào sao? Chỉ cần có nghe vào là mình nghe cái mình quên cái chỗ nghe là xong. Nghe mà quên cái chỗ nghe là xong thôi. Còn mình có lo nhớ cái chỗ nghe thì tất nhiên là bị cái duyên nó cuốn thôi. Tôi nhớ cái chỗ nghe đó là bị duyên cuốn, tức là thì quên mất cái tâm thiện đang hiện hữu nơi mình thôi, chứ có gì đâu. Thì cái đó cái rất là đơn giản. Như vậy thì hiểu như vậy rồi thì quý vị mới rõ thêm chính cái chỗ này đó, chính đây á là cái gốc giải thoát đó. Gốc giải thoát là ngay chỗ đó đó, chứ không đâu hết đó. Mình khỏi cần phải tìm nơi cảnh giới này, cảnh giới khác gì hết. Nghĩa là chính cái tâm này đó là cái gốc giải thoát, chứ không phải tìm giải thoát ở cõi nào. Bởi vì mình mê, mê thì tức là mê tâm này chứ gì, phải không? Mình mê là mê tâm đó thôi chứ có gì đâu. Mà ngộ thì cũng gì, cũng ngộ tâm đó thôi. Thì vậy thì giải thoát ngay đó chứ có gì đâu, phải không? Thì vậy quý vị bây giờ xét kỹ thôi. Ngoài cái tâm này á, thì lấy cái gì để mà mê ngộ? Lấy cái gì để có mê có ngộ? Chỉ là một tâm đó thôi. Hãy mê nó, quên nó thì mê. Còn nhớ trở lại ngộ nó thì đó là giác. Mà giác thì đó là chỗ giải thoát. Thì có gì xa xôi. Cho nên thấy chỗ đó thì ngay đó thì cái chỗ giải thoát thôi. Còn mình nhiều khi là nghe nói giải thoát là chắc là phải tìm lên một cái cõi nào đó. Không? Xa xôi để mà cho nó vượt khỏi cái cõi trần lao nhơ nhốt này, phải không? Cho nên là đó là xa xa vời. Chính về chỗ này mà là cái chỗ lầm của nhiều người, không? Cho nên là ông xưa ông Quan Đại Phu Lục Hoàng á, ông làm thứ sử ở Châu Tuyên mà ông lại thường tham thiền với ngài Nam Tuyền. Cho nên rồi một hôm ông mới đem một câu hỏi, ông nói rằng người xưa đó có nuôi một con ngỗng ở trong cái bình, rồi con ngỗng đó nó lớn dần lên, rồi nó chui ra không được, không? Thì bây giờ đây á, làm sao mà không đập bể cái bình, cũng không làm tổn thương con ngỗng, thì hòa thượng làm thế nào cho ngỗng ra? Nghĩa là nuôi con ngỗng ở trong cái bình thì lúc con bình thì lớn, nhưng mà con ngỗng lúc mới nhỏ, cho nên là lâu ngày thì nó lớn à, lớn rồi thì ra không được. Thì bây giờ làm sao không đập bể cái bình mà cũng không làm đụng chạm gì tới con ngỗng hết, thì vậy làm sao mà cho nó ra? Thì ngài Nam Tiền ngài liền gọi Đại Phu, ông liền dạ, thì sư bảo ra rồi. Thì ngay đó thì ông liền khai ngộ, ông liền lễ tạ. Điều gì thấy giải thoát là vậy đó. Bởi vì mình á thì mình bị cái tưởng tượng nó nhiều quá, cho nên nó thành ra tự mình chối lấy mình, nó sâu nó dày. Cho nên nhiều người nói tôi là nó mê nhiều lớp, nghiệp nó dày, phải không? Đủ thứ hết, rồi không biết bao giờ mới giải thoát. Đó là cái tưởng tượng quá. Rồi nhiều khi mà nghe nói ở trong nhà thiền là phải là cái hạng thượng căn thượng trí nữa, phải không? Rồi cái chỗ đó là cái chỗ khó nghĩ khó bàn rồi, thì mình trong đầu nó tưởng tượng đủ thứ trong này à. Cho nên mình tưởng đâu là cái đó là cái gì nó thật là đặc biệt lắm, phải không? Cho nên chính cái tưởng tượng đặc biệt đó là mà nó chối mình vô cùng. Ở đây là nghe nói con ngỗng thì sao? Nghe nói con ngỗng ở trong bình thì sao? Thì mình tưởng tượng nghĩa là có tên con ngỗng, phải không? Tưởng tượng đến cái bình, phải không? Thì tưởng tượng không biết làm sao để mà ra. Cũng giống như mình ở đây, phải không? Nghe nói thân mình đây là nghiệp nó trói về, nó trói buộc sâu dày, vô minh nó cũng nhiều lớp, phải không? Thì vậy rồi không biết là làm sao mà để cho thoát khỏi, để cho ra, phải không? Nhưng mà ở đây thấy rõ khi tỏ ngộ lại thì sự thật á, là cái tâm thể của mình nó vốn thênh thang tự tại, có cái gì mà trói buộc được, phải không? Mình mới thấy rõ ở đây nè, mới đó thì ông còn mê đó à, phải không? Nghe gọi dạ bảo ra rồi cái thì liền ngộ à. Thì vậy là thì có ra chỗ nào đâu, từ đâu chạy tới đâu, phải không? Có nhảy chỗ nào đâu, nghe gọi thì liền dạ. Thì quý vị thấy nó vốn nó tự tại, nó có bị chối gì đâu, phải không? Nghe gọi thì liền dạ liền, thì nó có bị chối gì không? Nó tự tại thôi, đâu có gì chối. Vậy thì còn cầu gì ra nữa? Nghiệp chướng sâu dày nó có che được cái đó không? Quý vị trong đây có ai mà nghe gọi không biết dạ không? Thì vậy là cái nghiệp chướng sâu dày nó có che được cái đó không? Thì vậy nó có bị chướng gì đâu? Tại vì mình không chịu ra thôi, phải không? Rồi tưởng tượng quá nhiều, thành ra bị trói à, phải không? Thì vậy quý vị thấy, nghĩa là chính thấy được ở chỗ đó là cái gốc giải thoát là chỗ đó đó, chứ khỏi cần phải tìm đâu xa, tìm chỗ này chỗ kia, tưởng tượng nhiều nó càng trói thêm nữa. Đó là một đoạn. Rồi có một vị khác, như ngài thiền sư Như Bảo ở chỗ Tư Phước đó, thì một hôm ngài thượng đường ngài giơ cái tọa cụ lên, tọa cụ quý vị cũng đa độ ngồi thiền đó, giơ cái tọa cụ lên, ngài chỉ cho trong chúng, ngài bảo chư Phật Bồ Tát đó và thánh nhân nhập lý đó, cũng đều từ trong ấy mà ra. Ngài giơ cái tọa cụ lên, ngài bảo rằng ngài tất cả chư Phật Bồ Tát và thánh nhân mà nhập lý đó, thì cũng đều từ trong ấy mà ra. Xong đó ngài ném xuống đất, rồi ngài mới vạch cái ngực ra, ngài bảo rằng vậy là làm thế nào? Đó. Thì xong rồi trong chúng là không ai đáp được hết, từ ngày xuống. Vậy quý vị thấy sao?